là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2015. Đức tạm ngưng tham gia Hiệp ước Schengen và đình chỉ các chuyến tàu, trong khi châu Âu tìm cách ngăn chặn dòng người tị nạn từ phía đông. Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết đây là biện pháp cần thiết và trách nhiệm nhân đạo cũng như gánh nặng này cần được chia sẻ trong cộng đồng châu Âu. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có các bài tường trình chi tiết về sự kiện này, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Tướng Mỹ kêu gọi có hoạt động từ châu Âu về cuộc xung đột ở Syria đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn. Malaysia bắt 3 người liên hệ tới vụ đánh bom ở Thái Lan. Taliban phóng thích hàng trăm tù nhân.
Trong khi đó, an ninh hàng hải là ưu tiên hàng đầu của chuyến đi thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác liên quan đến Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ các quốc gia Liên hiệp châu Âu EU hôm nay nhóm họp tại Bruxelles để bàn về cách thức chia sẻ trách nhiệm đối với dòng người tị nạn không ngớt đổ vào châu Âu. Thông tin viên VOA Richard Green ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Nhiều di dân không muốn định cư ở bất cứ quốc gia nào và một số đã đi qua nhiều nước chỉ để tới Đức. Cuộc di trú ồ ạt đã buộc Berlin phải tạm thời khôi phục việc kiểm soát hộ chiếu trên vùng biên giới với quốc gia láng giềng Áo nhằm giới hạn dòng người tị nạn và di dân. Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière nói,
Dieser Schritt ist notwendig geworden. Die große Hilfsbereitschaft.
Biện pháp này đã trở nên cần thiết. Sự nhiệt tình giúp đỡ mà Đức thể hiện trong những tuần qua bởi các nhân viên làm việc toàn thời gian và đặc biệt là hàng nghìn tình nguyện viên không thể kéo dài mãi. Các biện pháp tiến hành cũng là một chỉ dấu gửi tới châu Âu. Đức đã nhận lãnh trách nhiệm nhân đạo, nhưng gánh nặng gây ra bởi con số người tị nạn lớn cần phải được chia sẻ trong tinh thần đoàn kết ở châu Âu.
Đức và Úc mới đây đã đồng ý cho phép người tị nạn vào nước để giảm bớt số di dân tập trung ở Hungary. Giới hữu trách Hungary đang cố gắng mở rộng cũng như tăng cường hàng rào trên biên giới với Serbia bằng cách đặt dây thép gai phía trên hàng rào này. Một phát ngôn viên không rõ danh tính của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói,
Tình hình không mấy tốt đẹp và đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi Hungary cải thiện các cơ sở tiếp nhận. Nhiều phụ nữ và trẻ em cùng với gia đình đã phải đi bộ nhiều ngày từ Hungary. Trên hết họ cũng là con người và họ đã phải bỏ chạy chiến tranh và xung đột. Họ cần phải được chăm sóc chu đáo.
Kể từ ngày mai, các giới chức Hungary cho biết họ sẽ truy tố bất kỳ di dân nào bị bắt gặp tìm cách trốn tránh cảnh sát vùng biên. Hơn 430.000 dân di trú, trong đó có người tị nạn từ Syria và Iraq, đã vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu nhằm mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn trong năm nay. Tổ chức Di trú Quốc tế nói rằng gần 3.000 người đã thiệt mạng trong hành trình đó. Con số này gia tăng hôm qua khi có ít nhất 28 người đã bị chết đuối ở ngoài khơi Hy Lạp sau khi tàu chở họ bị lật. Một số khu vực châu Âu, đặc biệt là ở các nước Đông Âu, đã đổ lỗi cho Đức vì làn sóng di dân tràn vào châu lục này. Tuy nhiên, Đức lại càng ngày càng bất bình với một số nước thành viên EU không muốn chia sẻ gánh nặng từ việc đón nhận các di dân mới tới.
Nước Đức đã tạm ngưng tham gia vào hệ thống được ca tụng nhiều của Liên hiệp châu Âu, cho phép tự do đi lại không cần sổ thông hành giữa các nước thành viên và đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới. Đức nói họ buộc phải làm như vậy để hạn chế luồng người tị nạn đổ vào từ các nước bị chiến tranh xâu xé, chủ yếu là Syria và Iraq. Sau đây là bài tường trình chi tiết.
Thông báo hôm qua của Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière được đưa ra vào một ngày biến chuyển rất nhanh trong vụ khủng hoảng di trú của châu Âu. Đức đã đình chỉ tất cả các chuyến xe lửa trong 12 tiếng đồng hồ với nước láng giềng Áo là tuyến đường chính mà 450.000 người tị nạn đã đến Đức trong năm nay. Các chuyên gia dự báo việc ngưng các chuyến tàu sẽ khơi ra thêm những cảnh tượng tuyệt vọng ở biên giới Áo-Đức khi hàng ngàn người tị nạn cố gắng vào Đức bằng mọi cách. Bộ trưởng Mejia nói, Đức đang tạm thời đình chỉ việc kiểm soát biên giới dọc theo các đường biên trong nước. Trọng điểm sẽ là ở biên giới với Áo trước nhất. Mục đích của các biện pháp này là để hạn chế luồng người hiện đang đổ vào Đức và trở lại với các thủ tục có trật tự khi mọi người vào nước.
Việc Đức ngưng tham gia về hiệp ước cho phép đi lại không cần sổ thông hành giữa các nước thành viên EU diễn ra vào lúc các tiểu bang trong Liên bang Đức cảnh báo rằng họ đang chật vật xử lý luồng người tị nạn đổ vào và trì hoãn quyết định của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn. Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, còn gọi tắt là CSU, đảng kết nghĩa với Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel trong liên minh cầm quyền, cũng gia tăng việc chỉ trích quyết định của nhà lãnh đạo Đức muốn nới lỏng các luật lệ cho những người Syria tầm trú muốn định cư ở Đức. Trong lời chỉ trích trực tiếp và hiếm hoi, các thành viên hàng đầu của CSU chĩa mũi dùi vào bà Merkel và nói rằng bà đã phạm một lỗi lầm lịch sử vô song. Lãnh tụ CSU, ông Horst Seehofer, nói với tạp chí Spiegel, đó là một sai lầm sẽ ở lại với chúng ta rất lâu. Tôi không thấy làm thế nào có thể bịt cái nút chai trở lại. Thị trưởng Munich, ông Dieter Reiter, thông báo khả năng của thành phố ứng phó với những người tị nạn đã cạn kiệt.
Việc Đức quyết định ngưng tham gia vào chương trình đi lại không cần sổ thông hành có phần chắc sẽ gây phẫn nộ từ phía các nước thành viên EU, nhất là Bỉ và Pháp, là những nước từ năm 2011 đã nhiều lần dọa cũng sẽ làm như vậy để đáp lại việc Italia cấp sổ thông hành nhân đạo cho người tị nạn và di dân kinh tế. Italia đi đến quyết định đó để đáp lại việc các nước thành viên EU khác từ chối không góp phần chia sẻ gánh nặng người tị nạn, một yêu cầu nay đang được Đức đưa ra. Pháp và Bỉ đã rút lại việc phá vỡ các luật lệ trong Hiệp ước Schengen về biên giới mở ngò theo thỏa thuận đạt được năm 1995 và khởi sự bãi bỏ việc kiểm soát biên giới giữa các thành viên và cho phép khách nước ngoài du hành trong khắp khu vực không có biên giới mà chỉ cần có một giấy phép thị thực. Các nhà kỹ trị Âu Châu đã lo sợ rằng cuộc khủng hoảng di trú làm rúng động EU cuối cùng sẽ đe dọa đến tương lai của vùng không biên giới của châu lục này.
Tháng trước, sau một vụ tấn công được dập tắt trên một chuyến xe lửa từ Amsterdam tới Paris, Thủ tướng Bỉ ông Charles Michel đã kêu gọi duyệt lại các luật lệ của Hiệp ước Schengen, hối thúc việc áp dụng kiểm tra căn cước và hành lý của hành khách. Những người bênh vực hệ thống chủ yếu là những người mong muốn có sự hòa nhập rộng lớn hơn của EU, lo ngại rằng bất cứ biện pháp thoái lui nào trong việc đi lại không cần sổ thông hành cũng sẽ gây phương hại cho toàn bộ dự án mà họ ủng hộ. Tháng trước, tạp chí Economist thân EU đã cảnh báo Schengen nằm trong số các biểu hiện nổi bật nhất của sự thống nhất của châu Âu. Việc xói mòn hiệp ước sẽ phát đi một tín hiệu mạnh. Chiều hôm qua, cảnh sát Đức đã bắt đầu tiến hành các cuộc tuần tra tại những giao điểm với Áo và các giới chức Đức nói việc kiểm tra có thể được phát động ở các đường biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc cho biết sẽ gia tăng kiểm soát biên giới tiếp giáp với Áo. Việc Đức nhất thời đình chỉ hiệp ước Schengen sẽ có tác dụng làm bối cảnh cho sự kiện mà các chuyên gia phân tích cho là có phần chắc sẽ là một cuộc họp với nhiều chia rẽ vào ngày hôm nay của các bộ trưởng nội vụ EU tại Brussels. Tại cuộc họp này, các giới chức Đức và Pháp sẽ ủng hộ một đề nghị chia sẻ gánh nặng đã được tiết lộ tuần trước bởi ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy hội châu Âu.
Theo kế hoạch của ông Juncker, sẽ có một hệ thống cưỡng hành mới để tái phân phối 160.000 người tầm trú giữa 28 nước thành viên EU được phân bổ cho mỗi nước căn cứ vào diện tích và tài lực. Các nước thành viên ở Trung Âu như Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Czech đã chỉ trích kế hoạch và nói họ sẽ không đồng ý. Tổng thống Hungary Viktor Orbán nói với báo Germany Bild hôm qua rằng những người di trú này không đến với chúng ta từ những khu vực có chiến tranh mà là từ các trại ở các lân quốc của Syria. Vì thế, họ không chạy trốn hiểm nguy và không cần phải lo sợ cho tính mạng của mình.
Là lãnh hàng đầu của Mỹ cho rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria có phần chắc sẽ kích hoạt thêm nhiều hành động từ châu Âu giúp chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu tại Syria. Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, ngày hôm qua nói, liệu có lúc nào đó châu Âu sẽ phải can dự nhiều hơn vào cuộc xung đột Syria và những tác động lan tỏa của nó hay chăng? Tôi nghĩ câu trả lời có lẽ là có. Phát biểu được ông Dempsey đưa ra với đài VOA trên đường từ một cuộc họp quốc phòng của NATO tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tới Tallinn, Estonia. Tướng Dempsey so sánh sự đau khổ của hơn 10 triệu người Syria tị nạn và bị thất tán với cuộc khủng hoảng người tị nạn vào năm 1994 trong cuộc chiến Bosnia, lần chót mà các nước châu Âu đồng ý tiếp nhận số người tị nạn lớn như vậy. Năm 1991 và 1992, sự tan rã của năm tư dưới những áp lực của xung đột sắc tộc cùng các vấn đề kinh tế và chính trị đã dẫn tới sự ly khai của Slovenia, Croatia và Bosnia. Chiến tranh và cuộc thanh lọc sắc tộc rộng khắp của các lực lượng Serbia đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa chạy đi lánh nạn. Theo tướng Dempsey, làn sóng người tị nạn trong cuộc chiến ấy đã khiến cho giới lãnh đạo chính trị của châu Âu nhận ra rằng không chỉ phải xử lý hậu quả từ tình trạng bất ổn tại khu vực Ban Căng, tức là vấn đề người tị nạn, mà họ còn phải giải quyết nguồn gốc gây ra thực trạng đó. Ông nói, và đó là lý do mà NATO rốt cuộc đã can dự vào khu vực Ban Căng. Ông giải thích, nếu châu Âu quyết định giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tận gốc rễ của nó, mọi việc sẽ không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát biên giới và vấn đề nhân đạo, mà là một vấn đề quân sự phải được bàn thảo bởi các nhà lãnh đạo quốc phòng NATO. Tướng Dempsey nhấn mạnh, chúng ta phải thảo luận về việc này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng can thiệp quân sự mà không có một đối tác đáng tin cậy tại Syria có thể tạo ra một nhà nước thất bại, biến các lực lượng vũ trang thành công cụ duy nhất của quyền lực.
Đa số trong hàng ngàn người tị nạn trên tàu trong vài ngày qua đã đến Hy Lạp trên những chiếc xuồng bằng cao su sau những cuộc hành trình đi suốt ngày đêm xuyên qua Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người ngủ trong các công viên gần cảng, những người khác dựng lều bên cạnh chiếc tàu đã đưa họ từ đảo Lesbos đến Athens. Thông tin viên của chúng tôi gửi về bài tường trình chi tiết sau đây.
Đối với những người tị nạn, vào và ra khỏi Hungary rồi đi đến các nước thân thiện với người tị nạn hơn tại châu Âu là việc cần thiết. Nếu họ thất bại, nhiều người không có cách lựa chọn nào khác là trở về những nơi quá nguy hiểm đến nỗi họ phải hy sinh tất cả để trốn khỏi. Bà Lila, một phụ nữ trẻ từ Damascus, Syria đến, nói, sau khi vượt qua một chuyến đi dài và nguy hiểm, nếu phải trở lại thì thật đáng buồn. Ông Ahmed, một trong 6 người đàn ông tôi gặp tuần trước, kể từ đó đã trở thành người hết sức trung thành với một nhóm bạn bè, nói chìa khóa của sự thành công là tốc độ. Ông nói với nhóm này kế hoạch là đi bộ đến nhà ga tại Athens vì trạm xe buýt gần cảng và sẽ đầy người tị nạn.
Khi nhiều giờ đã trôi qua trên con tàu hàng lớn, những khuôn mặt căng thẳng bắt đầu dịu lại. Một số người đông vừa đủ đã thuê giường ngủ trong những căn phòng 4 người để luồng người có thể ra vào dễ dàng trong phòng tắm. Nhiều người giặt quần áo trong những bồn rửa mặt và phơi trên những boong tàu sạch và rộng. Những người nghèo nhất là từ Afghanistan đến còn bị bất lợi gấp đôi vì không có thông dịch viên trên tàu. Trong khi đám đông người Syria thảo luận về những kế hoạch và tận dụng những cơ sở trên tàu, một số gia đình Afghanistan nằm dưới sàn. Tôi hỏi ông Moda, một trong những người bạn mới, là những gia đình này mua được vé rẻ hay đi không mất tiền? Thì ông trả lời, làm gì có chuyện đó, không có gì là không mất tiền đối với người tị nạn trên đường đi.
Thức ăn tại quầy hàng ăn vặt rất đắt nên không ai mua. Như ông Moda cũng cố mua nước uống cho chúng tôi. Người bán hàng chỉ bán cho ông một chai nước, không bán thêm vì ông ngần ngừ khi được hỏi mua bao nhiêu. Cảm thấy bất bình, ông hỏi cô bán hàng là tại sao cô nổi giận. Cô này cũng bực bội đáp rằng tại vì ông cản đường mọi người, ông tưởng là mọi người phải chờ ông hay sao? Chúng tôi nói đùa về một sự kiện tương tự xảy ra tại buổi ăn trưa trong ngày. Loa phóng thanh loan báo là đến giờ phục vụ ăn trưa, lúc đầu bằng tiếng Hy Lạp cho một số ít hành khách không phải là người tị nạn dưới cầu thang, rồi bằng tiếng Ả Rập cho hầu hết hàng ngàn người khác. Kết quả là một làn sóng người nôn nóng muốn để dành tiền cho một cuộc hành trình nguy hiểm ở trước mặt. Khi các hành khách bắt đầu lấy thức ăn tại quầy, nhân viên nhà bếp la lên, đi ra, và xua tay trước đám đông đang bối rối. Một người đàn ông nói với bạn bè đang xếp hàng là Tôi nghĩ họ muốn chúng tôi xếp hàng một. Nhưng các nhân viên phục vụ tiếp tục la to, đi ra. Sau đó loa phóng thanh loan báo ăn tối giống như ăn trưa, nhưng lần này thêm câu phải trả tiền. Mọi người trong phòng cười lớn và có người cười khúc khích. Một số người khác nhắc lại bằng tiếng Ả Rập phải trả tiền, vừa cười vừa lắc đầu. Và lúc kết thúc chuyến đi bằng tàu kéo dài 10 giờ đồng hồ, các khuôn mặt đều có vẻ mệt mỏi và căng thẳng lo âu vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian tới.
Từ boong tàu, chúng tôi thấy các xe buýt khi con tàu cập bến và tôi tự hỏi liệu cảng này có phải cũng là một trạm xe buýt hay không. Những người đàn ông tự nhận là tài xế nhanh chóng tập hợp đám đông chung quanh họ và loan báo bằng tiếng Ả Rập là họ sẽ lái thẳng đến biên giới Macedonia với giá mỗi người trên 50 đô la một chút. Đầu tiên, những người bạn nghi ngờ đây là một số tiền quá lớn nếu việc này là một mưu đồ bất lương. Nhưng khi thấy những người khác lên xe thì họ bắt đầu hoảng sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không có một chỗ ngồi trên xe? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người Hy Lạp cũng tìm cách đưa tất cả những người tị nạn đến Hungary trước khi bức tường hoàn tất? Họ leo vội lên xe buýt và tôi ở lại đằng sau, quay video cảnh hàng ngàn người lên xe buýt, chỉ còn những người nghèo nhất ở lại phía sau. Và những chiếc xe buýt này không ngừng lại. Chỉ vài giờ sau đó, họ đi bộ đến biên giới Macedonia và lên xe lửa. Những tin nhắn cuối cùng tôi nhận được gửi cách đó vài giờ nói rằng họ đang trên đường đi xuyên qua Serbia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
An ninh hàng hải là ưu tiên hàng đầu trong chuyến đi thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tokyo và Hà Nội củng cố hơn nữa các quan hệ an ninh và kinh tế với chuyến đi thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ ngày mai thứ Ba, 15 tháng 9. Trang mạng tin tức Asia One tường thuật rằng trong các cuộc thảo luận với ông Nguyễn Phú Trọng, có nhiều phần chắc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ cam kết các khoản viện trợ kinh tế mới cho Hà Nội. Hai nhà lãnh đạo cũng dự trù sẽ thảo luận về vấn đề tăng cường hợp tác an ninh và Hà Nội sẽ yêu cầu Tokyo cung cấp thêm tàu tuần duyên để giúp Việt Nam đối phó với các hành động dương oai diễu võ của Trung Quốc trong Biển Đông. Theo Asia One, các học giả Nhật coi chuyến đi Nhật Bản của ông Trọng là một động thái của Hà Nội nhằm duy trì một chính sách ngoại giao cân bằng giữa các cường quốc khu vực tiếp theo sau chuyến đi thăm Trung Quốc và Hoa Kỳ của ông Trọng trong năm nay. Bản tin của tờ The Wall Street Journal hôm nay nhận định rằng ông Nguyễn Phú Trọng trong mấy tháng gần đây đã đóng một vai trò nổi bật hơn trong các nỗ lực của Việt Nam nhằm quốc tế hóa cuộc tranh chấp Biển Đông sau khi Trung Quốc kéo giàn khoan dầu nước sâu vào vùng biển mà cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình hồi năm ngoái. Theo giáo sư Jonathan London của Đại học Thành thị Hồng Kông và một số các nhà phân tích khác, thì chuyến đi thăm Nhật Bản được thực hiện sau chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, có nghĩa là giờ đây toàn bộ ban lãnh đạo chính trị của Việt Nam hậu thuẫn cho chiến lược nhằm kiềm hãm Trung Quốc. Nhật Bản là nước cung cấp viện trợ nước ngoài lớn nhất cho Việt Nam và là nước đầu tư lớn thứ nhì của Việt Nam sau Nam Triều Tiên. Nhật Bản trong mấy năm trở lại đây cũng là nước thường xuyên đối đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh giành biển đảo giữa hai nước này tại quần đảo Senkaku mà người Nhật và điếu ngư của người Trung Quốc. Tháng trước, Nhật Bản đã giao cho Việt Nam chiếc tàu tuần duyên đầu tiên trong tất cả 6 chiếc mà Tokyo đã hứa sẽ cung cấp cho Việt Nam để tăng cường khả năng của các lực lượng tuần tra biển Việt Nam. Tờ The Wall Street Journal trích dẫn một thông cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng trong chuyến đi thăm này, Việt Nam và Nhật Bản sẽ thảo luận về những phương cách để tăng gấp đôi kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 50 tỷ đô la trước năm 2020, trong khi một giới chức Nhật cho biết là hai bên cũng sẽ thảo luận về những kế hoạch để tăng đầu tư của Nhật vào lĩnh vực xây dựng cấu trúc hạ tầng của Việt Nam. Trang mạng giáo dục Việt Nam dẫn lời Tổng Bí thư Trọng nói rằng Việt Nam sẵn sàng tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản và coi Nhật Bản là một đối tác quan trọng với Việt Nam. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết là ngoài các cuộc thảo luận với Thủ tướng Shinzo Abe, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ hội kiến với Thiên hoàng Akihito của Nhật Bản vào ngày thứ Tư và gặp gỡ giới lãnh đạo doanh thương vào ngày hôm sau. Campuchia cảnh cáo người thượng tị nạn phải trở về Việt Nam, nếu không sẽ bị trục xuất. Chính phủ Campuchia nói rằng khoảng 200 người thượng từ Việt Nam đã chạy sang Campuchia để tránh bị đàn áp phải trở về quê nội trong 3 tháng, nếu không họ sẽ bị cưỡng bức hồi hương. Bản tin của trang mạng New American Media hôm 13 tháng 9 tường thuật rằng trong số những người thượng này, 13 người đã được cấp quy chế tị nạn. Nhưng giới thẩm quyền địa phương nói rằng tất cả những người khác đều được coi là di dân bất hợp pháp. Quyết định này đã lập tức bị lên án bởi các tổ chức binh vực nhân quyền như một hành động vi phạm các cam kết của Campuchia đối với các hiệp định quốc tế. Họ nói rằng người thượng tị nạn là nạn nhân của chiến dịch đàn áp tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam. Báo Cambodia Daily được American Media trích nguồn dẫn lời bà Denise Coughlin, người đứng đầu dịch vụ hỗ trợ người tị nạn dòng tên, nói rằng cưỡng bức những người thượng tị nạn hồi hương là một sự vi phạm trắng trợn công ước về người tị nạn mà chính quyền Campuchia đã ký kết. Dịch vụ người tị nạn dòng tên là tổ chức đã giúp người tị nạn đến từ Tây Nguyên ở Phnom Penh. Bà Denise Coughlin nói với tờ báo rằng có hơn 200 người thượng tị nạn đến từ Việt Nam, một số đã bị cầm tù và bị đánh đập. Nhiều người bị buộc phải hứa sẽ bỏ đạo. Một phúc trình mới đây của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch kết luận rằng người thượng ở vùng Tây Nguyên là nạn nhân của một loạt các hành động ngược đãi của chính quyền Việt Nam, kể cả bị bắt bớ bừa bãi, bị hành hung trong thời gian bị câu lưu, bị trấn áp tinh thần, theo dõi và bị đàn áp về mặt tôn giáo. Trong khi đó, báo Phnom Penh Post hôm nay đăng bài viết nói rằng Việt Nam đã sẵn sàng để nhận lại 200 người thượng đang xin tị nạn ở Campuchia. Bà Vivian Tan, người phát ngôn khu vực của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói rằng chính phủ Việt Nam đã lên tiếng trấn an rằng người thượng trở về sẽ không bị ngược đãi, không bị phân biệt đối xử hay bị trừng phạt. Theo bà Vivian Tan, thì Việt Nam còn hứa sẽ tạo điều kiện cho Cao ủy tị nạn đến thăm những người trở về. Bà Tan hôm qua nói thêm rằng Cao ủy tị nạn không ủng hộ việc dùng vũ lực để ép người tị nạn phải trở về nước trái với ý muốn của họ. Nhưng bà cũng nói là cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc thông thường không can thiệp với việc hồi hương những cá nhân chưa được cấp quy chế tị nạn. Cao ủy tị nạn lên tiếng sau khi Bộ Nội vụ Campuchia hôm thứ Sáu cho hay là đã gia hạn chót 3 tháng cho người thượng chưa được xét đơn tị nạn phải trở về Việt Nam, nếu không họ sẽ bị cưỡng bức phải hồi hương. Campuchia hồi tháng 5 vừa qua đã gửi quân tới vùng biên giới để ngăn chặn, không cho nhiều người tị nạn khác chạy vào lãnh thổ Campuchia. Tin cho hay là gần 50 người đã bị buộc phải hồi hương trong mấy tháng gần đây. Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị để ứng phó với tác động của bão Vàm Cỏ đang hướng về trung phần Việt Nam trong ngày hôm nay. Hãng tin Reuters tường thuật rằng chính quyền Đà Nẵng đã cấm thuyền đánh cá ra khơi, trong khi học sinh được cho nghỉ học từ ngày hôm nay, theo hãng tin Xinhua của nhà nước Trung Quốc. Các lực lượng biên phòng ở Đà Nẵng đã liên lạc với 1.270 ngư phủ trên 138 tàu đánh cá ở ngoài khơi để hướng dẫn các tàu này đi tránh bão. Bão nhiệt đới Vàm Cỏ được dự kiến sẽ ập vào Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi trong đêm hôm nay, với sức gió lên tới 75 km/h, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Đây là trận bão thứ ba ập vào Việt Nam trong năm nay. Những khu vực bị bão Vàm Cỏ tác động nặng nề nhất gồm có các tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng với 7 tỉnh vùng Duyên Hải, kể cả các tỉnh trải dài từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho hay là đã hủy 24 chuyến bay tới khu vực bị ảnh hưởng của bão Vàm Cỏ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp tục phần tin quốc tế, nhà chức trách Malaysia loan báo vừa bắt giữ 3 người có liên quan tới vụ đánh bom chết người ở Bangkok, Thái Lan hồi tháng trước. Tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày hôm nay, ông Khalid Abu Bakar, người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Malaysia, thông báo vụ bắt giữ một người đàn ông Pakistan và 2 người Malaysia, trong đó có một phụ nữ. Ông Bakar cho biết là Malaysia không có kế hoạch dẫn độ 3 nghi can này về Thái Lan. Ông nói không phải lúc này, chúng tôi tin rằng các nghi can này có thể hỗ trợ trong cuộc điều tra lần ra manh mối những kẻ liên can trong vụ đánh bom ở Bangkok. Ông Bakar cho biết lực lượng cảnh sát Malaysia phối hợp chặt chẽ với chính quyền Thái Lan trong công tác điều tra vụ nổ ngày 17 tháng 8 tại đền Arawan ở thủ đô Thái, làm thiệt mạng 20 người và làm bị thương nhiều người khác, trong số này có nhiều du khách Trung Quốc. Thống đốc đảo Okinawa phía nam Nhật Bản loan báo sẽ thu hồi giấy phép xây dựng tại một căn cứ không quân mới của Mỹ trên đảo này sau khi các cuộc đàm phán giữa chính quyền địa phương với các quan chức trung ương ở Tokyo bị phá vỡ. Thống đốc Takashi Onaga ngày hôm nay cho báo giới biết chính quyền địa phương có hành động sau khi phát hiện có tiêu cực trong các giấy phép gốc do vị thống đốc tiền nhiệm ban hành. Quyết định của ông Onaga được công bố chỉ vài ngày sau khi thi công được tái tục tại địa điểm gần một ngôi làng duyên hải trên đảo Okinawa có tên là Henoko. Công tác thi công bị đình chỉ trong một tháng để tiến hành thương lượng. Ông Onaga được bầu làm thống đốc hồi năm ngoái với cam kết là ngăn không cho di dời căn cứ không quân Futenma của thủy quân lục chiến Mỹ từ một khu vực đông dân cư ở Okinawa tới Henoko, mà thay vào đó là di chuyển cơ sở này sang một hòn đảo khác. Tokyo và Washington đàm phán việc di dời căn cứ này vì các khiếu nại của cư dân địa phương phàn nàn về tình trạng ồn ào và số lượng lớn quân nhân Hoa Kỳ hiện diện trên hòn đảo. Chánh văn phòng nội các Hoshihide Suga ngày hôm nay cho báo giới biết công tác thi công tại căn cứ mới ở Henoko sẽ tiếp tục bất chấp quyết định của chính quyền địa phương.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.